cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Malachi đoạn thứ 3, nói đến việc dâng hiến phần 10. Mời quý vị cùng xem lại ở trong Malachi đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các ngươi đã ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thải cả nước đều ăn trộm ta. Có một vài điều quan trọng mà chúng ta cần chỉnh đốn cho đúng trong sự hiểu biết của chúng ta vào thời hiện nay. Ban đầu dân Israel không phải dân một phần mười. Nếu các bạn xem kỹ những phần trong Kinh Thánh, các bạn thấy rằng họ dâng hiến nhiều hơn một phần mười. Điều thứ hai, chúng ta cần làm đúng trong sự suy nghĩ của chúng ta trong thời hiện nay. Chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, và sự dâng hiến của cơ đốc nhân ngày hôm nay hoàn toàn khác biệt với nền tảng mà dân Israel đã có trước đây. Chúng ta dâng hiến trên một nền tảng khác. Hội thánh ngày nay không còn ở với hệ thống dâng hiến phần 10, nhưng điều đó không có nghĩa rằng dân chúng không dâng hiến phần 10 cho Chúa. Chúng ta dâng hiến ngày nay ở dưới sự hướng dẫn của Chúa. Xin chú ý đến cách mà hội thánh đầu tiên đã dâng hiến. Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Corinto, ông dùng người Macedon như là một thí dụ. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Corinto thứ nhì, đoạn 8, câu 1 đến câu 3. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc đã quá sức nữa. Các bạn thấy rằng, dầu người Macedon rất nghèo, nhưng dâng hiến rộng rãi. Họ dâng hiến hơn phần 10 nữa. Họ không có ý nghĩ về việc dâng hiến một phần 10. Họ dâng hiến bởi lòng yêu mến Chúa của họ. Và Phaolô nói thêm lý do nữa về sự dâng hiến. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 8 câu 4, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần trong sự giùm giúp các thánh đồ. Các bạn thấy rằng sự dâng hiến thể hiện sự thông công, sự tương trợ, sự giúp đỡ. Nó là một phần ở trong sự thờ phượng của hội thánh. Và tiếp đến trong Côrintô thứ nhì, đoạn 8 câu 5. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đây là lý do mà lúc này hay lúc khác tôi nói rất rõ. Nếu các bạn là người chưa được cứu rỗi, nếu các bạn chưa phải là cơ đốc nhân, chúng tôi không muốn các bạn dâng hiến cho hội thánh hay cho công tác truyền giảng hay là cho công tác giảng dạy trên radio. Tôi nghĩ rằng nó không đem đến phước hạnh cho các bạn, và chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không đem đến phước hạnh cho chúng tôi. Đức Chúa Trời kêu gọi chính con cái của Ngài dâng hiến. Như chúng ta nhớ khi tìm hiểu các sách Ngũ Kinh Môi-se, các bạn có chú ý rằng hòm giao ước được khiêng trên vai của các thầy tế lễ của Israel không? Chúa có thể gọi một vài người nào khác từ bên ngoài để khiêng, hay Chúa cũng có thể để hòm giao ước trên xe bò kéo đi như dân chúng dùng xe bò để chuyên chở những thứ khác. Bởi vì hòm giao ước nói về Đấng Christ nên cần được khiêng trên vai của các thầy tế lễ. Nếu chúng ta tiếp nhận lời truyền giải của Ngài về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, nó cần được khiêng trên vai của những người thuộc về Ngài. Ngài không kêu gọi các bạn dâng hiến nếu các bạn chưa phải là cơ đốc nhân. Phao-lô nói tiếp ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 8, câu 6 đến câu 8. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tích đi đến nơi anh em để làm mọi việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn mọi việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền giải anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Sự dâng hiến của các bạn chứng tỏ tình yêu thương của các bạn với Đấng Christ. Chúa Giêsu nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 8, câu 9 nói tiếp. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Phao-lô nói rằng, các bạn nên dâng hiến trong sự vui mừng. Tôi nhận thấy rằng, có vài nơi giờ dâng hiến trong hội thánh không phải là thì giờ vui mừng cho một số người. Họ nghĩ rằng, ồ, tới giờ dâng hiến nữa rồi. Các bạn thân mến, sự dâng hiến cần trở nên một điều vui mừng trong giờ thờ phượng. Nếu không, sự dâng hiến của các bạn chẳng đem đến lợi ích nào. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 8 đến đoạn 9, Phao-lô tiếp tục thảo luận về nền tảng dâng hiến của cơ đốc nhân. Tôi nghĩ rằng có nhiều cơ đốc nhân ngày nay dâng hiến hơn một phần mười. Và xin chúng ta nhớ lại dân Israel trước đây, họ đã dâng hiến hơn một phần mười. Có người đã dâng hiến đến bốn phần mười. Trước kia, khi tôi còn là mục sư trong hội thánh, giữa thời kỳ kinh tế khó khăn và hội thánh ở đó chỉ có một ông trưởng lão làm ăn nhiều tiền hơn những người khác. Nhân một dịp, ông và tôi đi câu cá chung với nhau. Ông nói với tôi, Mục sư ơi, sao ông không giảng thêm về sự dâng hiến một phần mười? Tôi nói với ông ta, tôi tin rằng việc dâng hiến phần mười ngày nay không còn thích hợp nữa. Ông trưởng lão này tin vào việc dâng phần mười và đó là cách mà ông đã dâng. Và sau này, ông ta và tôi có dịp nói chuyện với nhau. Ông muốn biết tại sao tôi không giảng về phần mười. Cuối cùng, tôi mở Kinh Thánh ra trong Côrintô thứ nhì đoạn 8 để nói với ông. Tôi nói, nhiều cơ đốc nhân dâng hiến hơn một phần mười. Chẳng hạn như ông là người làm ăn có lợi tức nhiều hơn những người khác trong hội thánh, ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Vì thế, ông nên dâng hơn một phần mười. Khi tôi nói như thế và nhìn thấy gương mặt của ông trưởng lão này hơi nhăn nhó một chút. Từ đó, ông không còn kêu gọi tôi giảng về phần mười nữa, bởi vì ông chỉ dâng một phần mười mà thôi. Sau đó, ông không còn tin rằng dâng hiến cho Chúa chỉ có một phần mười. Nhưng chúng ta cần nên để ý rằng, việc dâng hiến cho Chúa trong thời kỳ ngày hôm nay có thể hơn 1/10. Có nhiều người có thể dâng hiến hơn 1/10, nhưng tôi nói thêm với quý vị rằng, sự dâng hiến của các bạn ngày hôm nay bày tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu để góp phần vào việc giảng ra lời của Ngài. Trở lại với lời của Đức Chúa Trời nói trong Malachi, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Các bạn nghĩ gì? Một lần nữa tôi nói rằng, thay vì nói lời chúc phước sau giờ cuối buổi nhóm thờ phượng của hội thánh để cho mọi người ra về, hội thánh cần có một người đứng lên và nói lớn, xin đừng ăn trộm Đức Chúa Trời nữa. Nhưng có thể sẽ có người phản ứng và nói rằng, chúng tôi có ăn trộm Đức Chúa Trời bằng cách nào? Đức Chúa Trời đã nói với dân Israel, các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. 1/10 là thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không dâng cho Ngài, nếu chúng ta giữ lại cho chính mình, Đức Chúa Trời kể như chúng ta ăn trộm của Ngài. Nó là điều ngạc nhiên khi thấy cách nào một số người làm ăn lớn là cơ đốc nhân dâng hiến cho Đức Chúa Trời cách rộng rãi trước đây. Có một câu chuyện về một người làm chủ nhiều cửa hàng lớn hiệu J.C. Penney kể lại như sau. Cha của tôi là mục sư, và cha tôi chết sớm khi tôi còn thiếu niên. Không có một phụ cấp nào để chăm sóc giúp đỡ mẹ tôi, ngoại trừ một số người nói rằng cầu xin Chúa ban phước cho bà. Lúc bấy giờ mẹ tôi sinh sống bằng cách giặt quần áo mướn cho người ta, và tôi giúp mẹ tôi gom quần áo về và sau đó đem giao lại. Tôi có lòng mong ước rằng khi tôi lớn lên, tôi cố gắng làm nhiều tiền để giúp đỡ các mục sư quả phụ khỏi chịu cảnh sống vất vả khó khăn. Cảm ơn Chúa. Sau này Chúa ban cho anh ta làm nhiều tiền, và anh lập nên làng về hưu cho các mục sư trí sự và các bà mục sư quả phụ sinh sống. Đức Chúa Trời đã ban phước cho những người trong quá khứ nhận biết Ngài và dâng hiến rời rộng cho Ngài. Và tôi tin rằng, điều đó vẫn còn sự thật cho ngày hôm nay. Xin các bạn lưu ý rằng, các bạn cần làm điều đó bởi vì tình yêu thương, và đó là phương cách mà Đức Chúa Trời tiếp nhận và ban phước. Mời quý vị cùng xem lại ở trong sách Malachi, đoạn 3 câu 9. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi thải cả nước đều ăn trộm ta. Dưới ân điển của Đức Chúa Trời, các bạn dâng hiến ở mức các bạn có thể dâng hiến. Một số người có thể dâng hiến dưới 10, có những người khác có thể dâng hiến hơn 10. Theo nhận xét của tôi, người đang sống trong những đất nước giàu có thể dâng hiến hơn 10 cho Đức Chúa Trời. Tôi nhận biết rằng có một số hội tà giáo hoạt động. Họ đặt những người trong hội của họ dưới luật pháp Môi-se và nhấn mạnh đến việc dâng 10. Vì thế, tôi thấy các hội tà giáo nào trở nên giàu có. Ngày nay, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta không còn sống dưới hệ thống luật pháp của Môi-se nữa. Nhưng xin chúng ta cần lưu ý rằng, người sống dưới ân điển của Đức Chúa Trời dâng hiến cho công việc của Chúa ở mức cao nhất mà mình có thể dâng. Sự dâng hiến của chúng ta bày tỏ tấm lòng của chúng ta yêu mến Chúa. Đây là một trong những lý do mà chúng ta không thấy sự phước hạnh đổ xuống trên công việc của Đức Chúa Trời mà chúng ta tham dự. Nhiều hội thánh có mục sư giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, nhưng hội thánh không đi đến đâu. Đức Chúa Trời nói rõ rằng, sự dâng hiến của chúng ta là điều mà Ngài nhìn đến. Nếu một hội thánh hay một cá nhân nào không dâng hiến, Đức Chúa Trời không hứa ban phước cho họ. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời ban phước cho bất cứ người nào có lòng dâng hiến cho Ngài. Nhưng xin nhớ rằng, nó không nhất thiết là phước hạnh vật chất. Phao-lô nói với chúng ta ở trong thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha, Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Vì thế, trong ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài ban phước cho những người nào dâng hiến rời rộng với Ngài. Đây là nền tảng lớn đi xuyên suốt cả lời của Đức Chúa Trời. Nhiều hội thánh ngày hôm nay trở nên khô cằn, và nếu chúng ta tra xem, chúng ta thấy rằng bởi cớ hội thánh không dâng hiến cho Chúa như đáng dâng hiến. Nếu chúng ta mở lòng cho Đức Chúa Trời, Ngài mở lòng cho chúng ta. Nhưng không nhất thiết là phước hạnh vật chất, nhưng là phước hạnh thuộc linh. Còn đối với dân Israel, Ngài hứa ban phước hạnh vật chất khi họ dâng hiến cho Ngài. Đức Chúa Trời lập lời hứa tốt cho dân của Ngài. Như trong thời của vua Asi-chia là thời kỳ phục hưng, và chúng ta xem ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 31 câu 6 đến câu 10, kỹ thuật như sau. Người Israel và người Judah ở trong các thành xứ Judah cũng đều đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, rồi để ra từng đống. Tháng thứ ba, chúng khởi gom lại từng đống và đem đến tháng thứ bảy mới xong. Khi Ê-xê-chia và các quan trưởng đến, thấy các đống ấy thì ngợi khen Đức Jehovah và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Ê-xê-chia hỏi thăm những thầy tế lễ và người Lê-vi về tích những đống ấy. A-sa-ria, thầy tế lễ cả về dòng Sa-đốc thưa lại cùng ngươi rằng, từ khi dân sự khởi sự đem lễ vật vào đền Đức Giê-hô-va thì chúng tôi có ăn được đầy đủ và dư vật lại nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân sự Ngài, còn số nhiều này ấy là phần dư lại. Nói một cách khác, dân chúng trong thời của vua Ê-xê-chia dâng hiến nhiều hơn nhu cầu. Vào thời của dân Israel xây dựng lại đền tạm, Môi-se đã kêu gọi dân chúng dâng hiến. Dân chúng đáp ứng lời kêu gọi và dâng hiến quá nhiều, đến nỗi Môi-se ra lệnh phải ngưng dâng hiến. Đây là một trường hợp duy nhất được kỹ thuật trong Kinh Thánh, bảo dân chúng ngưng dâng hiến bởi vì họ đã dâng hiến quá nhiều. Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10. Các ngươi hãy đem hết thải phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăn. Một lần nữa, tôi xin nhắc nhở cho các bạn rằng, ngày nay chúng ta không còn ở dưới hệ thống luật pháp dâng hiến phần 10. Có những cơ đốc nhân, nhất là những người có lợi tức giới hạn, lợi tức thấp, thì sự dâng hiến một phần 10 cũng là số nhiều cho họ. Trong khi một số người khác được Đức Chúa Trời ban phước rất dồi dào về tài chánh, họ có thể dâng hiến rất nhiều. Với một số nước Tây Phương, chính phủ cho phép giảm thuế trên số tiền dâng hiến cho nhà thờ và các hội từ thiện, và điều này khích lệ thêm trong việc dâng hiến. Những người như thế dâng hiến rời rộng với số tiền lớn. Việc dâng hiến phần 10 giống như một cái thước đo mà các bạn có thể đo chính mình. Nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là một luật lệ hay là sự ràng buộc. Chúa nói rằng, các ngươi hãy đem hết thải phần 10 vào kho. Có nhiều hội thánh địa phương hay ngay cả đến một số hệ phái Tin Lành nói rằng nhà kho là hội thánh địa phương hay là giáo phái của họ. Nhưng như tôi đã nói, hội thánh ngày nay không ở dưới hệ thống phần 10. Vì thế hội thánh không phải là nhà kho chứa phần 10. Nhà kho là một phần của đền thờ Jerusalem thời xưa. Nhiều nhà kho được xây dựng xung quanh đền thờ. Khi dân chúng đem dâng hiến phần 10, nó được chứa trong các nhà kho này. Chúng ta nghe kể lại trường hợp trong thời của Nehemi. Ông trở lại Jerusalem để thăm viếng, có thể là thời kỳ trước khi tiên tri Malachi thi hành chức vụ. Ông tìm thấy Tobisa là kẻ thù của Đức Chúa Trời đang sống trong một trong các nhà kho này. Bởi vì nhà kho được dọn sạch, dân chúng không có dâng hiến rời rộng cho nên nhà kho bị bỏ trống và được dọn lại làm nơi ở. Vì thế, Nehemi trở lại, ông đã dọn sạch nơi đó. Ông đẩy ra hết đồ của Tobisa khỏi các nhà kho này, đuổi ông ra khỏi thành. Và sau đó, dân chúng bắt đầu trở lại dâng hiến một phần mười vào kho. Điều này được kỹ thuật ở trong sách Nehemi, đoạn 13, câu 4 đến câu 9. Ngày nay chúng ta không còn các nhà kho như vậy nữa. Nó không phải là cách mà chúng ta dâng hiến. Xin nhớ rằng, dân Israel trước đây dâng hiến bằng đồ vật và những sản vật mà họ sản xuất ra, chẳng hạn như họ trồng trọt ngũ cốc, hoa màu. Có những người chăn nuôi súc vật, họ dâng hiến những sản phẩm mà họ có. Một phần trong các súc vật này được đem cho các thầy tế lễ để làm thịt, và họ ăn ngay sau đó, bởi vì trong thời bấy giờ không có tủ lạnh để giữ thịt cho lâu ngày. Thời tiết nóng làm cho thịt mau hư. Nhưng với những sản phẩm khác thì chứa vào kho để dùng lâu ngày khi cần. Tiếp đến xin mời quý vị cùng xem ở trong Malachi, đoạn 3 câu 11. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho của các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Khi dân chúng dâng hiến rời rộng cho Đức Chúa Trời, Ngài nói, Ngài mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa trăng. Ngài sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Kẻ cắn nuốt ở đây là nói về cào cào. Cào cào gây nên thiệt hại lớn cho hoa màu của dân chúng, và có nhiều nạn cào cào đã xảy ra trước đó. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời nói, Ngài ngăn cấm cào cào cắn phá để đem đến kết quả tốt trong việc trồng hoa màu, và ngay cả vườn nho của họ cũng sanh ra trái một cách dư dật. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến trên một số quốc gia từ chối Ngài. Điều này giải thích tại sao những quốc gia này thiếu năng lượng, thiếu thực phẩm. Nhưng rất tiếc, nhiều người không nhìn đó như là lời cảnh giác từ Đức Chúa Trời. Sự phán xét mạnh mẽ của Đức Chúa Trời đến trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, đây là điều cũng nhắc nhở chính tôi và các bạn. Chúa kêu gọi chúng ta dâng hiến cho Ngài một cách rời rộng, và chúng ta sẽ được ban phước một cách rời rộng. Đó là điều chúng ta cần nên làm. Nhưng tôi thấy trong thực tế có người thì làm điều trái ngược. Họ dâng hiến cho Chúa một cách nhỏ giọt, dâng lấy có, dâng lấy lệ, dâng tượng trưng. Nhưng mà họ cầu nguyện xin Chúa ban phước cho họ cách dư dật. Việc làm và đức tin của họ không có ăn khớp với nhau. Đối với dân Israel ngày xưa, Chúa truyền bảo rằng, hãy dâng hiến một cách dư dật, hãy dâng hiến phần 10. Đức Chúa Trời ban phước cho họ cách dư dật, Ngài đổ phước xuống cho họ. Ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn được Chúa ban phước dư dật, thì chúng ta cần làm như điều mà Chúa dạy. Hãy dâng hiến cho Chúa một cách rời rộng. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Malachi, đoạn 3 câu 12. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khi dân Israel có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, họ trở thành phước hạnh cho các quốc gia trên thế giới. Họ trở nên thành thật với Đức Chúa Trời và họ trở nên phước hạnh cho các nước. Các bạn không thể nào trở nên thánh khiết nếu không có thành thật. Chúng ta đọc ở trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 13 nói rằng, hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel sẽ xảy ra cho các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thế nào, thì ta cũng sẽ cứu các ngươi và các ngươi sẽ làm nên sự chúc phước thể. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh. Điều này hướng về một ngày tương lai, nhưng Đức Chúa Trời nói ở thời điểm đó, Ngài sẽ làm cho họ trở thành một phước hạnh cho các nước. Khi dân Israel phụng sự Đức Chúa Trời, nó trở thành một phước hạnh cho các nước. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay, chúng ta cần nên bắt chước hay hoặc là học theo gương của dân Israel. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta trung tín theo Chúa thờ phượng hầu việc Ngài. Chúng ta sẽ trở thành một phước hạnh cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình. Chúng ta đem phước hạnh, tỏa bài, chia sẻ cho những người khác. Mong rằng Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi và các bạn, để đời sống của chúng ta trở thành một nguồn phước. Chúng ta đã nhận phước hạnh từ Đức Chúa Trời, và chúng ta dùng phước hạnh này chia sẻ hay là sang sớt để đem phước hạnh đến cho nhiều người khác nữa. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chiếc một mình, nằm khi đau đớn.